trình Cổ Nhạc kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, vừa rồi là lời của nghệ sĩ hài hước Văn Hường đề cập tới một nét độc đáo trong nghệ thuật ca vọng cổ hài của ông. Lối ừ rất riêng biệt và khó bắt chước của nghệ sĩ Văn Hường kết hợp với nhiều yếu tố đặc biệt khác mà lát nữa chúng tôi sẽ đề cập tới đã làm cho Văn Hường một thời được vinh danh là vua vọng cổ hài.
Dạ thưa mấy cô, mấy chị, tôi là Văn Hường, còn con trai nhiều nghèo. Tết năm nay tuổi vừa đúng 30 năm, nói không phải khoe chứ cô nào mà được cùng tôi làm bạn trăm năm. Cô đó còn có phước hơn là đi tu chinh kiếp. Không phải nơi dốc chứ mấy cô, chứ khắp Hậu Giang từ Châu Đốc Long Xuyên cho đến Cà Mau Rạch Giá, ai ai cũng nghe danh công tư Văn. Tôi là cháu 28 đời của vua Lý Thanh Vân nhà Đường. Ông già tôi hồi xuân xanh có 15 bà vợ, mà tôi đây là con của bà xã thứ 10. Cái ngày ăn xôi nôi ba, tôi làm tiệc rình rang đãi bà con họ hàng. Khi ấy có một con giáo sư qua chỉ tay đến coi số mạng cho tôi, ổng quả quyết rằng tôi về sau thế nào cũng được làm vua. Mà quả thiệt ông đoán đúng vô cùng, tôi làm vua đây mà đều làm vua trên sân khấu.
Quý vị vừa nghe một trích đoạn trong bản Tâm sự Văn Hường do danh hài Văn Hường diễn tả qua giọng ca độc nhất vô nhị của ông. Như soạn giả Nguyễn Phương, một soạn giả cổ nhạc hàng đầu của Việt Nam, nhận xét sau đây.
Văn Hường anh biết sáng tạo, khai thác thêm ở cái giọng ca, cái cách ca khác lạ, phù hợp với cái bài ca giọng cổ. Đó là cái cách luyến lái, cái cách nhấn nhá, kéo dài cái phụ âm R hoặc là lên cái giọng thật là cao ở những chỗ mang dấu sắc, dấu hỏi, và đặc biệt là vô giọng cổ với cái chữ ự lên xuống trước khi mà xuống cái chữ hò, hoặc là chữ ự khi mà dứt câu hai, nghe độc đáo lắm, mang cái nhãn hiệu riêng biệt của Văn Hường, những nghệ sĩ khác bắt chước theo nhưng không bắt chước được.
Thưa quý vị, giọng ca ấy lại càng làm cho khán thính giả khoái chí tử, như lời nhà văn Võ Phiến mô tả sự mê thích văn chương Nam Bộ của ông. Khi lối vừa ca vừa kể chuyện một cách hài hước và rất chắc nhịp của Văn Hường cũng đượm chất mùi mẫn mượt mà không kém, thể hiện trọn vẹn mọi khía cạnh của cuộc đời.
Muốn sinh cho ra một kiếp người, đời còn cay nghiệt lễ còn chơi. Mỗi khi thất vọng hờn nhân thế, mở miệng thầm than một chữ đời. Mỗi khi lỡ bước xa cơ, người ta thường nói đầu xanh có tội. Và mỗi khi cùng đường danh lợi thì người ta thường đổ cho vật đôi sao giờ. Hễ vừa cất lên tiếng sấm tung qua thì người thời gian qua trở thành một người trên vũ trụ, cũng thương ghét giận hờn, cũng sầu nhớ buồn vui. Khi đất thời cũng biệt thự xe hơi, cũng cao lâu tử quán trà đình. Đến khi thất thời cũng dám ngửa tay nghi kinh, từng một bác sĩ con để non như lòng đỡ đói.
Quý vị vừa nghe giọng ca Văn Hường qua một trích đoạn trong bản Đời là gì. Thưa quý thính giả, nghệ sĩ Văn Hường tên thật là Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1934 tại xã Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức. Ông thứ sáu trong gia đình nông dân đông con, nên thường được bạn bè gọi là anh Sáu Văn Hường. Nhờ sự dìu dắt của bạn bè ở Sài Gòn, ông ca hát vững vàng và được các nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ, kể cả nhạc sĩ Nam Cơ, Văn Vĩ, tạo điều kiện phát triển thêm giọng ca thiên phú của ông qua những đám tiệc địa phương. Cuộc đời ca hát của nghệ sĩ Văn Hường bước sang một ngã rẽ thuận lợi quan trọng. Khi ông đang hợp tác với giải trí trường Lệ Liễu ở Thị Nghè, Sài Gòn, thì soạn giả Viễn Châu phát hiện giọng ca hài đặc biệt ấy và mời ông hợp tác với hãng đĩa Asia. Nghệ sĩ Văn Hường kể lại bước đường nghệ thuật xuôi buồm thuận gió của ông.
Lúc anh Viễn Châu thấy Văn Hường ca được quá, mới bèn mời về hợp tác với hãng đĩa như cái bài đầu tiên của Thu Trang, đó là cái bài Đêm Tân Hôn của soạn giả Viễn Châu viết. Và rồi cái lần hồi anh viết ra tôi bài Tư Ếp Đi Sài Gòn, Vợ Tôi Nói Tiếng Tây, Các Sư Dễ Nghệ, dân dân nhiều bài lắm, bây giờ kể không hết được. À, rồi cái rồi lần hồi cái rồi Đại Cao cũng về đó ha. À, anh Đại Cao còn quá khen. Rồi lúc đó anh về đó ha, thì gặp Văn Hường cũng vô ngồi nhậu nhẹt rồi. Rồi nói chuyện về đầu chơi, rồi anh thấy tôi cũng ca được quá, mới mời tôi hợp tác với Đại Quá Sen. À, lúc đó về Đoàn Qua Sen, ký hợp đồng về Đoàn Qua Sen, hát được mấy năm trời, mấy năm trời đã Kim Trung thấy tôi hát được không, mới bèn mời tôi hợp tác với Đoàn Kim Trung nữa. Đó, lúc đó thì ký giấc đèo hơi lớn đó, rồi từ hát đâu 9-10 năm, 11 năm á, ký hợp đồng với Kim Trung cũng tổng 10 năm.
Theo tài liệu của soạn giả Nguyễn Phương, người từng viết nhiều bộ dĩa cải lương hài hước cho Văn Hường, thì danh hài này không dành độc quyền cho hãng dĩa nào cả. Nên ông tự do thu thanh ở nhiều hãng dĩa khác nhau với thù lao cao, từ hãng Asia, công ty Năng Pan, Quê Hương tới Capital, và được các soạn giả nổi tiếng như Viễn Châu, Quy Sắc, Nguyễn Phương viết nhiều bài ca hài hước nhằm khai thác lối ca diễn độc đáo của Văn Hường. Giọng ca thiên phú cộng thêm sự may mắn như vậy đã giúp đưa nghệ sĩ Văn Hường lên ngôi vị một thời vang bóng. Trong các thập niên 60 và 70, giai đoạn vàng son của ngành ca kịch cải lương nói chung và sự nghiệp của Văn Hường nói riêng, qua những bài vọng cổ hài hước như Pháp Sư Giải Nghệ, Vợ Tôi Đi Coi Bói, Văn Hường Năm Con Vợ, Văn Hường Mê Số Đề, giọng ca độc đáo của Văn Hường đã nhẹ nhàng châm biếm mặt trái cuộc đời, từ mê tín dị đoan, hủ tục đa thê cho tới nạn hút sách mê cờ bạc.
Giờ phim thiết bắt đầu mở số, tôi nôn nao nửa sợ nửa lo, sợ chung rồi thầu chẳng chung chớ, còn lo nó chặt thì phải chịu nghèo chịu. Tôi đang nôn nao hồi hộp, bỗng nghe cái radio nó dầm ra hai con số tận cùng. Nó ra số 95 mà hai lỗ tai nha tôi, nha nó nghe nó lầm. Ý quý anh ơi, tôi chẳng đánh kỳ lâm sư tử, mà nó ra cái số gì mà quá thú vị. Từ nay tôi tớ bàn hạ tay, tướng thầy mẹ khóc ra từ trại kiếm luôn. Đừng ngàn tiền tiểu bạc muôn, gia tài tôi có nhiều quen thiếu điều đánh nó lộn tung tài ba tôi mà lộn không tin nhau. Người ta thường nói a kim nhân thì pha luật lệ chơi số đuôi này sao nó hồi hộp hơn tiếng hiếm quá này. Còn tôi thì đa bàn tay thì phá tài sản, vậy mà còn bị thiên hạ tầm tì tầm xịt a rồi đây bằng cùng xanh đảo tặng. Nhưng mà điều chưa đâu, chưa đến đổ rinh bàn thờ đi bán mà. Tuy họ nói mình là mỗi buổi sáng nào họ cũng nhốt lại để bàn tán kim bao. Anh ba chị bãi có thấy sao, chú tư mở sáu có điểm nào hay không. Thầm đến mấy cô chưa chậm kim bao mong ra mỹ đã thấy gì về thân nhà mình. Đánh đi, cứ rủ nhau mà đánh đi, đánh cho tàn gia lụn bại như tôi về nèo. Nhà ngay thầu nghĩ thật quá như không, cả trăm con đó mà kể được một con.
Thưa quý vị, trích đoạn trong bản Văn Hường mê số đề đã kết thúc chương trình cổ nhạc tuần này. Thanh Quang kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Của chúng tôi, vui lòng vào trang web của Ban Việt ngữ và bấm vào nút đăng ký bản tin, điền địa chỉ email rồi gửi đi. Xin cảm ơn quý vị.